Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Linh Mục Andre Đoàn Văn Điểm về triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ, và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tây Ban Nha khi điều kiện cho phép. Trang mạng Religion Digital của Tây Ban Nha truyền tin hôm 6 tháng 11 vừa qua đưa tin Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này nhân dịp năm Thánh Jacobe và năm Thánh Ignacio vào năm tới, 2021, khi tình hình đại dịch cho phép. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nói với các tín hữu Tây Ban Nha ý định của Ngài viếng thăm đền Thánh Santiago de Compostela, nơi có mộ của Thánh Jacobe Tiền, và viếng thành Manresa nhân dịp năm Thánh Ignacio, Thánh Tổ của dòng tên. Dự án này được đẩy mạnh hơn với cuộc viếng thăm mới đây của Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Pedro Sanchez, và trong dịp đó, ông chính thức mời Đức Thánh Cha. Tuy người ta chưa biết thời điểm vì còn tùy thuộc diễn tiến của đại dịch COVID-19, nhưng bộ máy của các giáo hội địa phương đã bắt đầu chuyển động để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cha Salvador D'Amato Bua, kinh sĩ nhà thờ chính tòa Santiago, giám đốc văn khố lịch sử của giáo phận và đã từng đảm trách việc chuẩn bị ba cuộc viếng thăm trước đây của các vị giáo hoàng tại Santiago, đã đến Roma cách đây 2 tháng để gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco. Cha D'Amato tiết lộ, Đức Thánh Cha nói với tôi là Ngài muốn đến thăm Santiago, nhưng trong lúc này Ngài không thể du hành vì đại dịch. Mặt khác, hồi tháng 7 năm nay, cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền dòng tên, loan báo rằng năm 2021-2022 sẽ là năm Thánh Ignacio, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2021, kỷ niệm 500 năm thánh nhân bị thương tại Pamplona, và kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2022, lễ kính thánh nhân. Thánh Ignacio Loyola, sau khi bị thương và bình phục, đã đến đan viện biển Đức ở Montserrat thay y phục đắt tiền bằng quần áo thô sơ, để lại thanh gươm trên bàn thờ dâng kính Đức Mẹ. Rồi thánh nhân đến thành Manresa ngày 25 tháng 3 năm 1522, sống trong một hang động 11 tháng. Chính tại đó, Ngài trải qua những kinh nghiệm khiến Ngài viết cuốn Linh Thao làm nền tảng cho linh đạo Ignacio. Ngày 19 tháng 9 mới đây, khi tiếp ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ở Vatican, Đức Thánh Cha đã bày tỏ hy vọng viếng thăm Tây Ban Nha và sẽ ghé thành Manresa. Nếu Đức Thánh Cha thực hiện được dự tính này, thì đó sẽ là cuộc viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Tây Ban Nha, quốc gia có 60% trên tổng số 47 triệu dân là tín hữu Công giáo. Tin Lộ Đức Pháp Quốc. Hội đồng Giám mục Pháp đề nghị nâng Lộ Đức lên hàng đền thánh quốc gia. Theo báo Công giáo Pháp La Croix, số ra ngày 6 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp bỏ phiếu về đề nghị nâng đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức tại miền nam nước này lên hàng đền thánh quốc gia. Hội đồng Giám mục Pháp đã nhóm họp dưới dạng trực tuyến vì đại dịch từ ngày 3 đến 8 tháng 11 vừa qua. Việc bỏ phiếu liên quan đến quy chế Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức đã diễn ra vào ngày thứ Bảy, 7 tháng 11 vừa qua. Đức cha Antoine Eoa, giám mục phụ tá giáo phận Lille, miền Bắc nước Pháp, đặc ủy của Tòa Thánh về đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức từ tháng 6 năm ngoái, đã nhận định rằng, tại Lộ Đức cần có những quy luật rõ ràng để ý đến các chiều kích khác nhau của trung tâm hành hương này, chiều kích địa phương, quốc gia và quốc tế. Sự khác biệt hệ tại điều này là các quy chế của đền Thánh được Hội đồng Giám mục Pháp thông qua trong khi Tòa Thánh trực tiếp can thiệp vào đền Thánh Lộ Đức, vì đây là trung tâm hành hương quốc tế. Theo dự thảo quy chế mới, giám đốc đền thánh Lộ Đức sẽ được ban thường vụ hội đồng giám mục Pháp bổ nhiệm dựa trên đề nghị của đức giám mục sở tại. Ngoài ra, có một ban tư vấn giám mục về đền thánh, làm sao để đền thánh này không mất đặc tính của miền Pyrenees. Nếu hội đồng giám mục Pháp thông qua, thì quy chế mới sẽ được gửi về tòa thánh để phê chuẩn. Việc soạn dự thảo quy chế này đã tiến hành với sự cộng tác của các cơ quan liên hệ của tòa thánh, cụ thể là hội đồng tòa thánh tái truyền giảng tin mừng. Theo đức cha phụ tá giáo phận Lìn, quy chế mới có thể bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới và nhiệm vụ đặc ủy của đức cha sẽ chấm dứt. Cũng liên quan đến giáo hội tại Pháp, nhiều giáo phận tại nước này đang gặp khó khăn lớn về tài chính. Các giáo phận này vốn đã bị khó khăn trong lĩnh vực này trước đại dịch, nhưng nay tình thế càng trầm trọng hơn. Giáo hội công giáo tại Pháp sống nhờ tiền dân cúng của các tín hữu, nhất là tiền quyên góp trong thánh lễ. Trong số 61 triệu dân Pháp, có 47 triệu người công giáo, tương đương với 77% dân số, và chỉ có khoảng 1 triệu tín hữu đóng góp cho giáo hội ngân khoản gọi là đồng tiền phụng tự. Con số này cùng với số tiền quyên trong các thánh lễ chiếm 99% nguồn tài chính của giáo hội tại Pháp, như cha Ambroise Laurent, phó tổng thư ký hội đồng giám mục Pháp cho biết. Từ ngày 3 tháng 11 vừa qua, các thánh lễ trực diện trong các thánh đường ở Pháp bị ngưng vì đại dịch, nên các giáo xứ bị mất đi ngân khoản lạc quyên trong thánh lễ. Cha Laurent nói rằng, việc quyên tiền trong thánh lễ trước tiên là một hành vi phục vụ lúc dâng lễ, mang lao công của con người lên bàn tiệc thánh thể. Khi việc lạc quyên này bị tách khỏi việc cử hành thánh lễ, thì việc đóng góp giảm bớt nhiều. Trên toàn nước Pháp, với 100 giáo phận, có khoảng 1/3 gặp khó khăn lớn trong lĩnh vực tài chính. Trong bối cảnh trên đây, Hội đồng Giám mục Pháp cổ võ tăng cường việc quyên góp trực tuyến. Tin Roma. Cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Benedicto thứ 16. Đức Tổng giám mục Neil Ganswein cho biết, tình trạng sức khỏe của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 không nguy kịch và không tệ hơn. Đức Tổng giám mục Ganswein, nguyên là chủ tịch phủ Giáo hoàng và tiếp tục là bí thư của Đức Benedicto thứ 16, tuyên bố như trên với tuần báo Oggi ngày hôm nay, số ra ngày 4 tháng 11 vừa qua tại Italia. Đức Nguyên Giáo hoàng, 93 tuổi, bị bệnh ban sỏi đỏ ở mặt sau khi viếng thăm anh ruột của ngài ở thành phố Regensburg bên Đức và trở về Vatican ngày 21 tháng 6 năm nay, nhưng nay ngài đã khỏi bệnh và có thể đi dạo dựa vào xe lăn trong vườn Vatican. Ngài yếu nhiều và tiếng nói rất nhỏ, nhưng tâm trí vẫn minh mẫn. Đức Tổng giám mục Ganswein, 64 tuổi, cũng cho biết Đức Benedicto thứ 16 vẫn cử hành thánh lễ, cầu nguyện, tiếp một vài người khách, đọc sách, nghiên cứu, nghe nhạc và trả lời thư tử. Ngài nghỉ ngơi nhiều và thường xuyên hơn, vui tính và thanh thản. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Linh mục trùng sinh và nữ tu giáo phận Bảo Định bị bắt. Hôm 6 tháng 11 vừa qua, hãng tin công giáo Á Châu Asia News đưa tin rằng, sáng 2 tháng 11, hai linh mục công giáo cùng với 12 chủng sinh và nữ tu thuộc cộng đoàn công giáo thầm lặng ở giáo phận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc bên Trung Quốc đã bị công an nhà nước bắt đi. Vài giờ sau đó, hai chủng sinh được trả tự do. Cùng ngày 2 tháng 11, cha Lộc Căn Quân, nguyên tổng đại diện giáo phận Bảo Định, cũng bị bắt và giam tại một nơi cho đến nay người ta chưa biết rõ. Một linh mục thuộc cộng đoàn công giáo thầm lặng ở Bảo Định nhận xét rằng vụ bắt giam này diễn ra ít lâu sau khi hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và nhà nước Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục được gia hạn sau 2 năm tiến hành. Linh mục ấy xin tất cả các tín hữu công giáo cầu nguyện cho những người bị bắt và cho sự tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Giáo phận Bảo Định với hơn 500.000 tín hữu là một trong những giáo phận hàng đầu của cộng đoàn công giáo thầm lặng. Đức cha Giacobetto Chí Dân, giám mục giáo phận này, đã bị công an nhà nước bắt giam từ năm 1997, và cho đến nay, người ta không biết số phận của ngài ra sao. Về phần đức giám mục phó, Francisco An Thụ Tân, sau một thời gian dài bị cầm tù, đã quyết định trở thành giám mục công khai. Tin Vatican. Từ nay, cơ quan APSA quản lý tài sản của Phủ Quốc vụ Hành. Đức Thánh cha Francisco quyết định, từ nay, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, quản lý luôn tài chính của Phủ Quốc vụ Hành và Bộ Kinh tế có nhiệm vụ kiểm soát vấn đề này. Từ trước đến nay, Phủ Quốc vụ Hành Tòa Thánh giúp Đức Thánh cha quản trị các ngân khoản như đồng tiền Thánh Phêrô hoặc các khoản tiền khác trực thuộc Đức Thánh cha. Việc quản lý này không phải trình báo cho cơ quan nào khác của Tòa Thánh ngoài Đức Thánh cha và không thuộc ngân sách được công bố của Tòa Thánh hoặc quốc gia thành Vatican. Tuy nhiên, trong thời gian qua có những vụ xì căng đan, ví dụ số tiền hàng trăm triệu euro bị thất thoát trong cuộc đầu tư vào việc mua ngôi nhà ở London, Anh Quốc, hoặc quỹ Centurione do ông Enrico Grasso quản lý bị thiếu hụt 4,6% trong năm 2018 và đồng thời bị chi phí 2 triệu euro, khiến cho người ta đặt câu hỏi về việc sử dụng tài chính của Vatican có khôn ngoan hay không. Trong thông báo công bố ngày 5 tháng 11 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 4 tháng 11 trước đó, Đức Thánh cha chủ tọa phiên họp với Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Tổng giám mục phụ tá Edgar Peña Parra, Đức cha Galantino, Chủ tịch cơ quan APSA, cha Antonio Guerrero, Bộ trưởng Kinh tế, Đức cha Tổng thư ký Phủ Thống đốc Vatican, với mục đích thực hiện điều Đức Thánh cha đã quyết định trong thư ngày 25 tháng 8 vừa qua về việc chuyển giao các khoản tiền từ Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho cơ quan APSA quản lý và việc kiểm soát cho Bộ Kinh tế. Trong cuộc họp vừa nói, Đức Thánh cha đã thành lập Ủy ban chuyển giao và kiểm soát, bắt đầu hoạt động ngay để hoàn tất trong vòng 3 tháng công việc chuyển giao này. Ủy ban gồm có Đức Tổng giám mục Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ Khanh, Đức cha Galantino, Chủ tịch cơ quan APSA và cha Juan Antonio Guerrero, Bộ trưởng Kinh tế. Trong thư ngày 25 tháng 8 nói trên, Đức Thánh cha quyết định rằng tất cả các khoản tiền cho đến nay do Phủ Quốc vụ Khanh quản lý được nhập vào kết toán chi thu của Tòa Thánh. Phủ Quốc vụ Khanh cũng phải hoạt động theo ngân sách đã được phê chuẩn giống như các cơ quan khác của Tòa Thánh, ngoại trừ những vấn đề mật được đệ trình và phê chuẩn do một ủy ban đặc nhiệm về việc này. Ngoài ra, Đức Thánh cha cũng yêu cầu giải quyết vụ ngôi nhà ở London và đóng quỹ Centurione càng sớm càng tốt. Với quyết định này, Phủ Quốc vụ Khanh không cần phải có ban quản trị tài sản nữa. Tin Perugia, Italia. Tổng giáo phận Perugia làm tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Hồng y Vassetti. Tổng giáo phận Perugia ở miền trung Italia đang làm tuần 9 ngày để cầu nguyện cho Đức Hồng y Gualtiero Vassetti, chủ chăn của giáo phận và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Italia, bị nhiễm virus corona và từ 4 ngày nay đang được điều trị khẩn trương. Đức Hồng y năm nay 78 tuổi, bị viêm hai lá phổi và tình trạng của ngài bị coi là trầm trọng. Trên trang mạng của giáo phận Perugia, Đức cha Marco Sandi, giám mục phụ tá cho biết, kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Thánh Lorenzo bắt đầu làm tuần 9 ngày theo các tinh nguyện do chính Đức Hồng y soạn hồi mùa xuân năm nay khi đại dịch mới bắt đầu bộc phát tại Italia. Các tinh này được đọc mỗi ngày trước ảnh Đức Mẹ Ân Phúc, là bức ảnh được các tín hữu ở Perugia kính mến tại nhà thờ chính tòa địa phương. Toàn thể cộng đoàn giáo phận hiệp nhau cầu nguyện cho vị chủ chăn của mình trong lúc này để Đức Hồng y sớm được bình phục. Tin mới nhất cho biết bệnh trạng của Đức Hồng y Vassetti vẫn trầm trọng nhưng đứng yên.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần cuối bài viết của linh mục Andre Đoàn Văn Điểm về triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si của linh mục Andre Đoàn Văn Điểm được tiếp tục như sau. Để hiểu được các xã hội xa lạ này vận hành như thế nào, nhà nhân học nhấn mạnh đến giả thuyết sau đây. Tôi có một giả thuyết, chính sự hàm chứa của thiên nhiên trong đời sống xã hội này, có nghĩa là mối quan hệ không hề đứt đoạn giữa con người với các tồn tại không phải con người, có thể là một đầu mối giúp chúng ta hiểu được các xã hội lạ lùng này. Đối với người Achua, thế giới thiên nhiên như sự nối dài của tâm hồn con người. Như vậy, theo cách suy nghĩ này, giữa con người với thế giới gọi là thiên nhiên không hề có sự gián đoạn. Ngược lại, mỗi cộng đồng người lại là một loài riêng, có một thế giới riêng, với các đặc tính riêng. Mỗi bộ lạc có một ngôn ngữ, các công cụ, các đồ trang sức, cách ăn mặc, để tóc riêng. Những điều này được coi là các thế mạnh mang tính sinh học của tập thể đó. Từ kiểm soát thiên nhiên đến đòi hỏi thừa nhận quyền của hệ sinh thái. Cuộc sống của người thổ dân Achua cũng như nhiều thổ dân Amazon gắn chặt với thiên nhiên. Bác bỏ một quan niệm khá phổ biến ở nhiều người, Felipe Descola cho rằng các thổ dân Amazon mà ông biết có một thu hoạch đủ ăn, thậm chí dư thừa về các chất cơ bản như chất đạm, đặc biệt với việc sử dụng các loài côn trùng làm nguồn thực phẩm chính. Khác với nền văn minh phương Tây, các thổ dân có những quan hệ mang tính đối thoại với môi trường, hay những tồn tại không phải là người, theo cách gọi của Felipe Descola. Bạn hoàn toàn có thể đốn hạ một cây, giết một con thú, nhưng bạn không có một quan hệ mang tính kiểm soát tuyệt đối với các thực thể này. Bởi vì cây này hay con này, tùy theo thực tế cụ thể, có thể chấp nhận cho bạn ăn, bạn giết hay sẽ trả thù bạn. Các thực thể này có khả năng đối thoại trở lại với bạn. Tóm lại, mối quan hệ đặc biệt như vậy của các thổ dân với môi trường, không coi môi trường là các tài nguyên mà con người có toàn quyền khai thác và kiểm soát, mà xuất phát từ một thái độ rất gần gũi về mặt tinh thần giữa con người với các thực thể không phải là con người. Ông cho thấy lợi ích của việc thừa nhận thiên nhiên. Điều này không nhất thiết đồng nghĩa với việc dành quyền cho một số loài động vật, như các đòi hỏi của nhiều nhà tranh đấu hiện nay, mà rộng hơn nhiều, đó là vấn đề quyền của các hệ sinh thái. Ví dụ, như khi ta bảo vệ môi trường, thì không chỉ là bảo vệ nguyên trạng, mà còn là duy trì một sự cân bằng tối ưu về mặt trao đổi năng lượng giữa các thành tố, mà trong đó, con người là một thành tố, nhưng là thành tố mang lại nhiều tác động gây trở ngại lớn nhất cho quá trình trao đổi năng lượng. Trong một chừng mực nhất định, con người cần được coi như là phần phụ, thêm vào các chủ thể về quyền, đó là các hệ sinh thái, chứ không phải là những người tạo ra quyền, có vai trò quyết định bảo vệ hay không bảo vệ các hệ sinh thái. Sự thay đổi mang tính cách mạng này cần phải được tiến hành trong thế kỷ mà chúng ta đang sống, nếu không thì quá muộn. Trong phần đối thoại với nhà sinh học và triết học, Jean-Jacques Kubiak, ông đồng ý với nhận định chính con người tạo ra những môi trường cho riêng mình và không giống loài nào có thể đến cạnh tranh với nó. Và đây là một nhân tố khiến con người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh sinh tồn của chọn lọc thiên nhiên. Tuy nhiên, Felipe Descola lưu ý đến những hệ lụy của các tiến bộ kỹ thuật. Thoạt tiên mang lại sức mạnh cho con người, nhưng sau đó sẽ biến thành các tác nhân gây hủy hoại môi trường nói chung, đặt toàn nhân loại trước một thách thức sống còn. Qua những nhận định trên, lời mời gọi hành động là một điều thích đáng. 3.4.4 Hành động. Thứ nhất là chấm dứt việc làm chủ thiên nhiên, không còn đối diện với thiên nhiên như một thứ đối tượng tùy con người sai khiến. Chúng ta phải bắt đầu coi thế giới như một toàn thể, tự coi mình là một thành phần có liên hệ mật thiết với thiên nhiên. Khẩu hiệu, tư duy toàn cầu, hành động địa phương đã phổ biến từ nhiều thế hệ. Thực hiện nó nghĩa là suy nghĩ lại rất nhiều điều con người làm hàng ngày, từ góc nhìn toàn thể về môi trường cả hành tinh. Cụ thể ra, điều này có nghĩa là kim chỉ nam cho cuộc sống, làm điều có ích cho môi trường. Quan trọng không kém, điều ta thật sự cần làm chủ là cái phần thiên nhiên trong bản thân ta, tức bắt đầu giới hạn lại một số bản năng tự nhiên và cả xã hội của con người. Chẳng hạn như tham lam vô hạn, thái độ vô tâm với thiên nhiên ngoại giới. Trước điều tiêu cực này, cần điều chỉnh những rối loạn trong mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Cũng nên đề cập đến vấn đề khoa học, công nghệ. Điều trớ trêu là công nghệ kỹ thuật ngày càng phát triển, thì mức độ tàn phá thiên nhiên của con người cũng ngày càng tăng. Nhưng cũng chính ở các tiến bộ công nghệ mà chúng ta gửi gắm nhiều hy vọng cứu vãn được tình hình. Những quan điểm của những triết gia và nhà nhân học trên đây có những tương đồng với những chỉ dạy của Đức Thánh Cha trong thông điệp. 3.4.5 Những hướng dẫn của thông điệp. Qua nhiều thí dụ cụ thể, Đức Giáo Hoàng Francisco lặp lại tư tưởng của Ngài, có một liên hệ giữa các vấn đề môi sinh và các vấn đề xã hội và con người mà không bao giờ người ta có thể phá vỡ, xác định cách đúng đắn vị trí của con người. Trọng tâm đề nghị của thông điệp là một nền môi sinh học toàn thể như một mô hình công lý, một nền môi sinh học, hội nhập chỗ đứng đặc biệt của con người trong thế giới này và tương quan của con người với thực tại xung quanh. Laudato Si số 15. Thực vậy, chúng ta không thể coi thiên nhiên như cái gì tách biệt khỏi chúng ta, hay như một cái khung cho đời sống chúng ta. Laudato Si số 139. Quan tâm đến vấn đề luân lý. Trong số 155 của thông điệp, chúng ta thấy khẳng định của Đức Thánh Cha. Môi sinh học nhân bản đòi buộc một điều căn bản hơn. Liên hệ cần thiết của đời sống con người với lề luật luân lý được khắc ghi trong bản chất riêng của mình. Liên hệ này tất yếu để có thể tạo được một môi trường xứng đáng hơn. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 xác quyết, có một môi sinh học nhân bản chỉ vì con người có một nhân bản mà họ phải tôn trọng và họ không thể nào muốn làm gì thì làm theo ý mình. Tất cả đều là hồng ân. Người ta phải công nhận rằng, thân xác chúng ta đặt chúng ta vào một liên hệ trực tiếp với môi trường và với các sinh vật khác. Việc chấp nhận thân xác của mình như là hồng ân của Thiên Chúa, cần thiết phải đón nhận và chấp nhận trọn cả thế giới, cũng là hồng ân của Cha và là ngôi nhà chung. Trong khi lý luận cho việc làm chủ thân xác dễ dàng trở thành lý luận làm chủ cả thiên nhiên. Phải học hỏi để chấp nhận thân xác của mình, để chăm sóc và tôn trọng những ý nghĩa đa dạng là sinh thái học nhân bản đích thực. Laudato Si số 121. Cần chú ý lợi ích của thế hệ tương lai. Số 159 đề cập đến việc cần phải quan tâm đến thế hệ tương lai. Khi viết rằng, quan niệm về công ích phải liên hệ đến các thế hệ tương lai. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu cho thấy những hậu quả tác hại nặng nề nhất, đưa đến việc không công nhận một số phận chung mà những người đến sau chúng ta bị loại ra ngoài. Nếu không có sự liên đới giữa các thế hệ, thì không thể nào nói đến việc phát triển lâu dài được. Nhớ đến hoàn cảnh này. Trong đó chúng ta đã để lại hành tinh cho những thế hệ tương lai, chúng ta sẽ bước vào một logic khác về quà tặng nhưng không, mà chúng ta đã nhận và sẽ trao lại. Khi trái đất được ban cho chúng ta, thì chúng ta không thể nào chỉ nghĩ theo tiêu chuẩn hiệu năng và khả năng sản xuất cho việc sử dụng cá nhân chúng ta được. Chúng ta không thể nói về thái độ theo định kiến, nhưng về một câu hỏi căn bản về công bằng, vì trái đất mà chúng ta lãnh nhận cũng thuộc về những người sẽ tới. Các đức giám mục Bồ Đào Nha khuyến khích đón nhận trách nhiệm công bằng này. Môi trường nằm trong logic của việc đón nhận. Đó là món quà vay mượn mà mỗi thế hệ đón nhận và phải tiếp tục trao cho những thế hệ tiếp nối. Laudato Si, số 124. Một sinh thái học trọn vẹn phải có viễn ảnh này. Kết luận. Những trình bày trên cho chúng ta thấy mối tương quan giữa con người và thiên nhiên qua các thời kỳ khác nhau mà con người đã suy nghĩ trong thời gian lâu dài. Tự trung lại, có hai quan điểm khác biệt nhau. Con người có một mối quan hệ chặt chẽ với thiên nhiên, con người tách biệt khỏi thiên nhiên. Với quan điểm sau, đã đem lại những hậu quả rất đáng tiếc cho sự sống nói chung và sự sống con người nói riêng. Hậu quả này ngày càng to lớn và sự đe dọa của nó ngày càng khủng khiếp. Để khắc phục hậu quả này, con người cần phải xem lại cách hành xử của mình đối với thiên nhiên và ra tay hành động để cứu môi trường đang bị hủy diệt từng ngày. Ý thức được điều này một cách sâu xa, hơn ai hết, Hội Thánh ý thức sứ mệnh thiên sai của mình, cùng với những con người thiện chí khác trên thế giới, đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh nhân loại ngày nay và khẩn thiết mời gọi các cấp bách thực hiện những gì cần thiết nhất để giữ gìn và phát triển sự sống hôm nay và tương lai. Làm được như thế, con người mới thực thi đúng trách nhiệm đạo đức của mình. Hy vọng rằng mỗi người chúng ta cùng chung tay với Hội Thánh để góp phần đem lại những gì mà Hội Thánh ước mong được thể hiện qua thông điệp Laudato Si đáng quý này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết Triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si của Linh Mục André Đoàn Văn Điểm. Bài viết được đăng trên trang tin của Giáo phận Quy Nhơn. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phục vụ với đề tài Bí tích rửa tội, cánh cửa dẫn vào sự sống thần linh, phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã khảo sát phép rửa dành cho người lớn và phép rửa dành cho trẻ em ở các bài trước, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thần học của bí tích rửa tội dành cho người lớn và bí tích rửa tội dành cho trẻ em, bổ sung cho nhau như thế nào. Nói đến phép rửa dành cho người lớn là nói đến một tiến trình dài, được định hướng và suy tư. Nghi thức khai tâm dành cho người lớn nói về sự trưởng thành, việc đưa ra quyết định và lời cam kết, những đặc tính người lớn tương ứng và hấp dẫn đối với thế giới của người trưởng thành. Theo nhiều cách thức, nghi thức dành cho người lớn phản ánh tốt nhất ý nghĩa của việc trở thành môn đệ đi theo Đức Kitô. Đối lại, việc trẻ em chẳng làm gì khi được rửa tội lại công bố cách kín đáo ý nghĩa và tầm quan trọng độc nhất vô nhị của phép rửa dành cho trẻ em, cũng như công bố chân lý nền tảng về tất cả các bí tích của chúng ta. Chính bản chất và bối cảnh của việc rửa tội trẻ em đã chỉ ra cách chính xác một yếu tố duy nhất mà nhờ đó việc cử hành bí tích được hiện hữu và có ý nghĩa. Đó chính là việc Thiên Chúa luôn đi bước trước với chúng ta. Chính việc Thiên Chúa trao ban ân sủng đã luôn đi trước, duy trì và bảo tồn chúng ta, vượt xa tất cả những gì mà mỗi người có thể đáp lại. việc xem Thiên Chúa đi bước trước, không làm suy giảm thần học hay việc cử hành các bí tích, nhưng đem lại một cái nhìn đúng đắn, cái nhìn trên hết về nguồn mạch và cùng đích của thần học, của các bí tích và của phụng vụ. Việc Thiên Chúa đi bước trước cùng với lòng đại lượng, hành động và ân sủng của người. Phép rửa dành cho trẻ em là dấu hiệu cho chân lý nền tảng trong toàn bộ các bí tích của chúng ta, một chân lý mà chúng ta thường cũng như dễ dàng bỏ lại đằng sau giếng rửa tội khi đi vào nhà thờ để cử hành các việc phụng tự dành cho người lớn, hay khi sắp làm những công việc dành cho người lớn trong cuộc sống hàng ngày. Phép rửa dành cho trẻ em nhắc nhở chúng ta ba điều này là: một, ngay từ ban đầu đã có Thiên Chúa. Hai, chính vì Thiên Chúa này đã biết chúng ta ngay từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ. Và ba, ngay cả khi người ta tự mình đến với đức tin, thì đó cũng là vì họ đã được lời Chúa mời gọi đến. Khi trẻ em được mang đến giếng rửa tội, người lớn cũng được dẫn đến với đức tin, hay đúng hơn, chính đức tin đã dẫn đưa họ đến. Rất lâu trước khi họ nhận ra mình cần đến đức tin ấy, hay sẵn sàng chấp nhận những đòi hỏi mà đức tin ấy đòi buộc trên cuộc sống mỗi người. Mặc dù giáo hội thời hậu công đồng đã rất đúng đắn khi nhấn mạnh bí tích rửa tội như là bí tích của niềm tin, cùng những nghi thức tuyệt vời, rất hay, rất đẹp được thêm vào để củng cố cho điểm nhấn đó, chúng ta vẫn phải nhìn thấy sự thật này là, trước tất cả điều gì khác, đức tin là một món quà. Hoán cải là quay ngược cuộc đời mình và là một lời tuyên xưng đức tin. Tuy nhiên, việc hoán cải đó cũng phải đứng vững và duy trì đủ lâu để chúng ta có thể nhận ra mình đang ở đâu rồi, đang thuộc về đâu rồi, bởi vì chúng ta đã được đòi hỏi như vậy. Với những người đã được rửa tội từ bé, ân sủng của cuộc hoán cải liên lỉ mà chúng ta nhận được khi đã trưởng thành chính là một cuộc trở về liên tục với ân sủng vốn đã được ban cho chúng ta trước tiên qua bí tích rửa tội. Ân sủng để nhận biết ta là ai và ta thuộc về ai. Vậy thì chúng ta không nên bối rối hay không thoải mái khi nhìn vào sự thụ động của bọn trẻ khi các em được rửa tội. Cũng đừng bối rối hay khó chịu khi chúng ta chụp lên miệng các em những lời lẽ của người lớn, như nghi thức tiền công đồng đã làm. Khi hội thánh rửa tội cho con cái của mình, ngay cả người lớn cũng phải trở nên thinh lặng. Đó chính là sức mạnh và sự khôn ngoan, tinh thần dấn thân và sự trưởng thành, những trải nghiệm và sự thiện hảo mà người ta phải cảm thấy khi mất đi ngôn ngữ trên môi miệng mình. Vì trong phép rửa dành cho trẻ em, cũng như trong nghi thức khai tâm người lớn, việc tha tội hay sức dầu bệnh nhân, chính lời nói và ân sủng Thiên Chúa tác động, biến đổi, giao hòa và an ủi chúng ta. Lời đáp trả và sự cộng tác với ân sủng này, việc chúng ta mở ra những món quà đã được lãnh nhận, chắc chắn phải được mời gọi và cổ võ trong các lời cầu nguyện và việc phụng vụ của chúng ta. Tuy nhiên, bản chất và bối cảnh của phép rửa dành cho trẻ em lại thách thức giáo hội của người trưởng thành nhớ lại rằng Thiên Chúa không chờ đợi cho đến khi chúng ta sẵn sàng và sẵn lòng lắng nghe lời Chúa rồi mới nói những lời đó cho chúng ta, như việc sai ngôi lời đến thế gian đã cho thấy rõ ràng. Cho dù chúng ta bị phụ thuộc vào lời đó, việc trao ban nhưng không của Thiên Chúa không bị điều kiện hóa bởi khả năng đón nhận của chúng ta. Vì thậm chí khi người lớn quay về cùng Chúa vào thời họ cần, họ cũng đã thực sự quay về với chính mình, ngõ hầu có thể nhìn thấy người như là người cha mà đứa con hoang đàng nhìn thấy khi trở về. Người cha ấy đã đứng sẵn ở cửa, kiên nhẫn chờ đợi cậu trở về, kiên nhẫn chờ đợi người con của mình trở về với ân sủng mà ngay từ đầu ông đã ban cho cậu, cùng với tình thương của người cha nhân từ. Cắt rửa dành cho người lớn và dành cho trẻ em chỉ là một bí tích duy nhất, nhưng mỗi phép rửa nhấn mạnh một chân lý khác nhau, vốn cần thiết cho cách hiểu của chúng ta về toàn bộ nhiệm cục của bí tích này. Phép rửa dành cho người lớn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải trở thành những Kitô hữu sẵn sàng ý thức và có suy nghĩ. Phép rửa dành cho trẻ em yêu cầu chúng ta nhớ lại rằng Thiên Chúa không chỉ có tiếng nói cuối cùng trong cuộc đời mỗi người, nhưng còn và luôn luôn là tiếng nói đầu tiên. Nhìn theo một chiều hướng khác, sự xuất hiện bất ngờ của ân sủng đã làm thay đổi tận gốc bản chất lối tiếp cận của Thánh Phaolô đối với cuộc đời và với giáo hội của Chúa Kitô. Tuy nhiên, ân sủng Thiên Chúa cũng tạo nên bản chất một cách kín đáo, yên lặng và không hề ồn ào, khoa trương. Điều đó không kém phần ấn tượng và vẫn còn hiện diện ở đó như một viễn cảnh đầy thách đố cho giáo hội chúng ta. Bí tích rửa tội bắt đầu một tiến trình khai tâm Kitô giáo vốn kéo dài cả cuộc đời con người, một tiến trình tháp nhập vào Đức Kitô và Hội Thánh vốn đã được hoàn tất, nhưng cũng vẫn đang được duy trì và nuôi dưỡng bởi bí tích bữa tiệc của Đức Kitô. Đó chính là bí tích thánh thể mà hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Vaticano thứ hai gọi là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo. Chúng ta sẽ cùng đến với bí tích này ở bài sau. Trước khi kết thúc đề tài bí tích rửa tội, chúng tôi xin tóm lược một vài điểm chính như sau. Bí tích rửa tội là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa dẫn đến đời sống trong Chúa Thánh Thần và là cửa tiến đến mọi bí tích khác. Hai hiệu quả chính yếu của bí tích rửa tội là thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi và đem lại sự sống mới trong Chúa Thánh Thần. Những hình ảnh khác thể hiện ý nghĩa của bí tích rửa tội bao gồm được nhận làm con, tức là thay đổi đối tượng lòng trung thành, trước đây là ma quỷ và tội lỗi, bây giờ là Thiên Chúa, và trở nên thụ tạo mới. Bí tích rửa tội mang đến ân sủng và ấn tích. Ân sủng đưa cuộc đời con người vào trong Đức Kitô và ấn tích mang đến cho con người danh phận trong giáo hội. Danh phận này là để phục vụ. Lãnh nhận giáo hội cách nghiêm túc cũng chính là lãnh nhận phép rửa cách nghiêm túc. Lãnh nhận phép rửa cách nghiêm túc đồng nghĩa với việc hiểu bí tích rửa tội là một tiến trình, không phải là sự hoàn tất. Công việc của phép rửa chỉ bắt đầu tại giếng rửa tội. Trong việc cử hành rửa tội dành cho người lớn cũng như phép rửa dành cho trẻ em, chính đức tin trưởng thành, đức tin của người dự tòng, đức tin của cha mẹ đứa trẻ được thẩm vấn, thách đố và kiên cường trong niềm hy vọng. Mục học hỏi phục vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Những bước đầu chập chững hình thành giáo huấn xã hội Công giáo với mục Thần học đối diện với chủ nghĩa thực dân. Thần học luân lý của Công giáo suốt dọc thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 17 được trình bày dưới một dạng thức mới, các khoản luật về công lý và pháp lý. Đây là một cố gắng nhằm nghiên cứu và giải thích vấn đề luân lý xã hội theo phương pháp liên ngành, triết học, thần học, luật học, kinh tế. Quan niệm thần học luân lý xã hội của Thánh Thomas đã gợi hứng cho nhiều thần học gia và luật gia ở thời kỳ này, đặc biệt về vấn đề công bằng. Từ đó khai sinh một phong thái làm thần học luân lý khá độc đáo, một cuộc đối thoại sinh động và phong phú giữa niềm tin Kitô giáo với thực tại xã hội. Có người nhìn thấy nơi đây một hình thức chuẩn bị và dọn đường cho hiến chế mục vụ hội thánh trong thế giới hôm nay của Công đồng Vaticano thứ hai. Francisco de Vitoria, thần học gia đa minh thời danh của Đại học Salamanca, là khuôn mặt tiêu biểu cho thế kỷ vàng của giáo hội Tây Ban Nha. Ông là một trí thức khoa bảng, một lý thuyết gia uy tín, một nhà tư tưởng sâu sắc, uyên bác và hăng say dấn thân cho công bằng xã hội. Sau một giai đoạn do dự, ngày nay Victoria đã được công nhận là người sáng lập công pháp quốc tế, và tượng của ông hiện được đặt trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York. Trong bài diễn văn, đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, sau khi đề cập đến bổn phận khẩn thiết của tất cả các nhà nước là bảo vệ dân chúng, chống lại bất công và những gì vi phạm đến nhân quyền, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 tuyên bố, nguyên tắc trách nhiệm bảo vệ đã được dân luật thời xưa xem như nền tảng của mọi hành động của nhà cầm quyền liên quan đến người dân do họ cai trị. Vào giai đoạn mà khái niệm nhà nước, quốc gia mới khai sinh, tu sĩ dòng đa minh Francisco de Vitoria, người đích thực được xem là tiền hô cho ý tưởng Liên Hiệp Quốc, đã diễn tả trách nhiệm này như một khía cạnh của lý trí tự nhiên được mọi quốc gia chia sẻ, và như kết quả của luật quốc tế có trách nhiệm điều phối quan hệ giữa các dân tộc. Ngày nay, cũng như vào thời đó, nguyên tắc này phải thể hiện ý tưởng con người một cách rõ nét như hình ảnh của đấng tạo hóa, cũng như ước vọng về một tự do tuyệt đối và thiết yếu. Với tư cách là một trong những người sáng lập công pháp quốc tế, tư tưởng của Victoria rất phong phú và đa dạng, vượt xa phạm vi đề tài nghiên cứu của chúng ta. Ở đây, chúng tôi chỉ xin giới thiệu một vài điểm liên hệ trực tiếp đến luân lý xã hội. Định mệnh phổ quát của tài sản. Đối với châu Âu, thế kỷ thứ 16 là một thế kỷ kinh tế phát triển mạnh, nhưng đồng thời cảnh khốn cùng của người nghèo cũng gia tăng. Có thể coi sự kiện này như hai mặt đối lập, nhưng luôn luôn bám chặt vào nhau. Theo một nghiên cứu mới đây về thành phố Firenze, vào thượng bán thế kỷ thứ 15, 10% dân số giàu nhất của thành phố nói trên chiếm hữu 68% tài sản, trong khi đó 70% dân số nghèo nhất chỉ chiếm hữu vỏn vẹn 10% tài sản. Trong một mức độ nào đó, hố phân cách giàu nghèo này phản ánh tình trạng chung của châu Âu thời đó. Về mặt xã hội, quyền bính của nhà nước phát triển mạnh trong giai đoạn này, nhiều công tác y tế và bác ái xã hội phục vụ người nghèo được chuyển giao từ tay giáo hội sang tay nhà nước. Hình thức quản trị mới này nhấn mạnh đến cơ chế trung ương tập quyền. Một số biện pháp tân tiến được thiết lập để chấm dứt tình trạng khất thực. Nhưng mặt trái của nó là người nghèo lại bị đồng hóa với đám người ăn xin hay lang thang, du thủ du thực, cho nên bị nghiêm cấm và đàn áp gắt gao. Các nhà tế bần ngày xưa đã biến thành một thứ nhà tù, trong đó, người nghèo được nuôi ăn và giam giữ cẩn mật. Nỗi lo sợ bệnh dịch lan tràn càng làm cho các biện pháp trên thêm cứng rắn, cay gắt và thiếu nhân bản. Đối diện với thực trạng xã hội của thời đại, Victoria tái xác quyết luận điểm cổ điển về định hướng phổ quát của tài sản và quyền của người nghèo được sử dụng tài sản của người khác khi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự làm của chung cho mọi người, và theo luật tự nhiên, con người là sở hữu chủ mọi sự. Việc phân chia tài sản đã thực hiện không theo đòi hỏi của luật tự nhiên, bởi vì, theo luật tự nhiên, mọi sự luôn luôn là gia sản chung cho mọi người. Ngoài ra, luật tự nhiên có hiệu lực cho mọi người. Không hề có sự khác biệt giữa người với người đến độ, theo luật tự nhiên, của cải mà một người đang chiếm hữu thì cũng thuộc về người khác. Theo Victoria, không thể tìm nguồn gốc của việc phân chia của cải và quyền tư hữu nơi luật tự nhiên hay luật của Chúa. Chúng là sản phẩm đặc biệt của luật thiết định do hoàng đế hay nhà cầm quyền ban hành. Ông viết, do tính hữu lý hoặc để quản trị tốt, tài sản chung được xác định bởi luật thiết định. Hoàng đế có thể ban hành những luật mới về săn bắn khi có những lý do hữu lý. Tuy nhiên, tài sản chung không thể bị phân chia như hôm nay, nghĩa là theo cách thế, để xác định cho người giàu càng giàu hơn, trong khi những người nghèo lại phải sống trong tình trạng khốn cùng. Cần phải phân chia của cải làm sao để không gây thiệt hại cho bất cứ ai. Dựa trên quan điểm, Thiên Chúa không trao cho ai quyền sở hữu tài sản chung, và cũng chẳng thực hiện việc phân phối tài sản giữa các con cái của người. Victoria đã trả lời câu hỏi hóc búa liên quan đến quyền tự nhiên của mỗi người được sử dụng tài sản của người khác để cứu mạng sống khi lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Trong cảnh khốn cùng, bất cứ ai cũng được phép lấy của người khác để thỏa mãn nhu cầu thiết yếu khi không còn cách nào khác. Hiển nhiên, điều này được luật tự nhiên cho phép. Đối với những người ở trong tình trạng khốn cùng, tất cả mọi sự là của chung. Theo đó, những vật mà họ cần thiết không còn là sở hữu của những người giàu, mà đã trở nên, trong trường hợp đặc biệt này, sở hữu của những ai cần thiết nó. Cần nói thêm rằng, xác quyết của tôi về tình trạng khốn cùng phải hiểu theo nghĩa rộng. Thật thế, không được ủng hộ những người giàu và đối xử tàn tệ với những người nghèo khổ. Không nên dành cho người giàu sự tự do trong việc trợ giúp người nghèo gặp cảnh khốn cùng, mà trước tiên cần cho họ biết họ có nhiệm vụ cứu giúp kẻ lầm than. Dưới cái nhìn của Victoria thì cảnh khốn cùng nói đây không được hiểu như là tình trạng của một người ở vào giai đoạn hấp hối, mà phải hiểu như một tình trạng túng quẫn đang dẫn đưa đến cái chết, một cách gián tiếp hay trực tiếp. Do đó, chỉ cần trông thấy một người nghèo khổ bệnh hoạn, hoặc mình đầy thương tích, nằm liệt giường hay sắp chết đói là đã đủ rồi. Trong tất cả các trường hợp nói trên, có thể lập luận như sau, nếu không được giúp đỡ, họ sẽ bị chết. Công pháp quốc tế. Ở thời đại của Victoria, chưa có sự phân biệt rõ rệt giữa luật của các dân tộc và luật quốc tế như ngày nay. Vì vậy, trong luật của các dân tộc đã bao gồm nội dung của luật quốc tế hiện thời. Khi thảo luận về luật của các dân tộc, Victoria đã đưa ra một cái nhìn mới về định nghĩa, nội dung và tương quan, biến đổi quan điểm đôi chút của Gaio. Victoria định nghĩa luật của các dân tộc như một thứ luật quốc tế. Mới nhìn qua định nghĩa này có vẻ trùng ý, tuy nhiên nó cho chúng ta thấy luật quốc tế là thành phần của luật tự nhiên. Thật thế, chính Victoria cũng từng tuyên bố luật của các dân tộc hoặc là luật tự nhiên hoặc bắt nguồn từ luật tự nhiên. Xem như vậy, luật của các dân tộc là luật được xây dựng trên nền tảng nguyên bản và chiếu tỏa một cách đặc biệt trong những tương quan rộng lớn mang tính quốc tế. Victoria đã mở một quan niệm tân thời về luật quốc tế. Kể từ đây, quyền lợi của các dân tộc mang tính chất siêu quốc gia và có sắc thái mới, vì không còn giới hạn trong tương quan liên cá nhân, mà mở rộng sang chiều kích các dân tộc, các quốc gia và các nhà nước độc lập. Đây là một luật xây dựng trên xã hội tính tự nhiên, nghĩa là dựa trên quyền tự do thương giao giữa các dân tộc, trên nguyên tắc liên đới, bình đẳng và tự do giữa cộng đồng nhân loại. Tự do mậu dịch vì thế thuộc về quyền của các dân tộc, do đó ai ngăn cấm hay gây trở ngại cho việc giao thương này mà không có một lý do chính đáng nào để biện minh cho việc bế quan tỏa cảng của mình, thì chống lại luật tự nhiên. Quyền có quốc tịch cũng nằm trong luật các dân tộc, do đó không thể từ chối quyền này đối với bất cứ một công dân nào. Vấn đề chiến tranh tự vệ hoặc những biện pháp can thiệp để chống lại những dân tộc không tôn trọng công ước quốc tế hoặc nền hòa bình giữa các dân tộc cũng thuộc về luật các dân tộc và được xây dựng trên luật tự nhiên về quyền tự vệ chính đáng. Nhìn từ quan điểm này, toàn thể thế giới tạo thành một cộng đồng có quyền lập luật. Như vậy, ý muốn của nhân loại được biểu lộ một cách rõ rệt hay ám tàng là nguồn gốc luật thiết định của các dân tộc, bởi vì dưới một hình thức nào đó, tất cả thế giới tạo thành một cộng hòa, có thẩm quyền ban hành luật lệ, buộc mọi người phải tuân hành. Victoria nói đến một thẩm quyền quốc tế có khả năng làm cho mọi người phải tôn trọng quyền lợi của các dân tộc và trừng phạt những ai vi phạm quyền lợi này, nhưng chưa xác định một cách cụ thể cấu trúc của cơ quan quốc tế này.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.